tỉnh sao á, cho mấy đứa nhỏ nó, cho mấy lớp nhỏ nó có thời gian đố vui để học, mà người lớn cũng tham dự cho nó vui, cho nên thôi cho nghỉ. Đồng ý ha, này vô là trưng cầu dân ý. Tỉnh đồng ý. Ai cũng đồng ý về liên hoa nghe pháp. Thì thôi bữa nay mình nghe tiếp cái công đức cần có trong cuộc sống. Bằng cách nào thì chăng nữa, cái sự tu hành của đạo Phật thì mình phải đạt đến cái mức độ trí huệ rất cao cho đến giác ngộ. Thì lúc bây giờ mình mới có thể nói là đó là cái công đức chân thật nhất. Công đức chân thật nhất là công đức của giải thoát. Nó không còn bị ràng buộc ở trong cái sinh tử, chứ đừng nói là bị ràng buộc ở những cái của thế gian. Còn khi mà mình chưa có đạt đến cái mức độ đó thì bao giờ mình cũng còn nằm trong sinh tử. Và đã nằm trong sinh tử thì mình phải có công đức. Đó là cái công đức của sinh tử, là những cái đối với thế gian nó là những cái việc thiện, đối với Tam Bảo đạo Phật nó là những cái công đức. Công đức đó là công đức mà mình thường làm, mình thường nói nó là công quả, cúng dường, phụng sự cho Tam Bảo. Vì vậy mà biết rằng là thực sự cái nhìn của Đức Phật là cái nhìn của giác ngộ, cái nhìn của sự tỉnh ngộ, thấy rõ ra sự thật của mình với của tất cả chúng sinh, thấy rõ cái lợi ích, rõ cái khổ đau của chúng sinh và lợi ích của chúng sinh. Cho nên Đức Phật thuyết pháp để cứu độ chúng sinh là vậy. Mà do từ cái lúc còn là nhân, thì Đức Phật là Bồ Tát đã phát cái nguyện là cứu độ chúng sinh, đạt đến cái mức giác ngộ để cứu độ chúng sinh. Thì trong sự cứu độ chúng sinh như vậy, sau khi giác ngộ đó, do bổn nguyện đó mà Đức Phật mới chấp nhận cái nói pháp. Thì do đó mà chúng sinh mình có cái duyên là đệ tử của Phật, nghe những cái giáo pháp của Đức Phật, là nghe lời Đức Phật. Thì ai cũng có thể, nếu từng nghe thì cũng có thể biết qua là giáo lý của Đức Phật sao mà nó mênh mông bao la như biển cả. Không những là không thấy đáy đâu nữa mà cũng không thấy bờ bến đâu nữa hết. Nhiều quá, rất là nhiều, bao la lắm. Nên lắm lúc mình không biết thực sự mình có thể nắm được cái chỗ nào, mình không biết đâu là cái chỗ chính nữa. Vì vậy thì Đức Phật phải, dĩ nhiên Ngài vì muốn độ chúng sinh cho nên Ngài có nhiều phương tiện thuyết pháp. Căn tính của chúng sinh nhiều, bệnh của chúng sinh rất nhiều, cho nên pháp chữa bệnh và độ cho những căn tính đó cũng rất nhiều. Nhưng mà tất cả đều trên một cái căn bản là nhân quả. Thế nên dù một cái người có tu hành đến đâu chăng nữa, nhưng mà một khi chưa mà chứng đắc được cái trí huệ chân thật, thì người đó phạm một cái điều gì, tức là có một cái nghiệp xấu nào, thì phải chịu cái quả báo đó. không không cách gì qua khỏi. Cái giác ngộ của Đức Phật cho mình biết rằng là mình là từ nhân của chính mình tạo, là cái nhân mà nó ra con người của mình, là cái quả. Cho nên vì vậy điều đó là điều mà người Phật tử mình cần nghe để ý thức ra, thì mình mới phát lên một cái tâm, mà một cái tâm là làm thiện và tránh tất cả điều ác. Tuy nhiên là mình vẫn có những cái cầu nguyện trong cuộc đời, trong cuộc sống của thế tục, mình vẫn có nhờ đến bạn bè giúp đỡ, mình vẫn nhờ đến cha mẹ giúp đỡ, anh em giúp đỡ, mình vẫn có nhiều người tốt giúp mình. Và trên vấn đề học thức, kiến thức, mình vẫn có cần đến rất nhiều vị thầy để trợ giúp cho mình. Mình thấy là không phải là mình sống một mình, cái gì mình cũng làm được, mà có rất nhiều người giúp mình. Thì giờ đây thì khi mình vào đạo thì nó có những cái gì cao cả, bao la, thì những cái đó cũng là để trợ giúp mình. Tức là những cái năng lực từ bi của Đức Phật, của Bồ Tát cứu giúp mình. Thì mình thấy như vậy là mình có những tất cả những cái vị đó, đạo Phật kêu là bạn tốt, tức là thiện tri thức. Thiện tri thức có nghĩa từ thiện tri thức để khai ngộ cho mình, cho đến thiện tri thức dạy dỗ mình kiến thức trong cuộc sống, cho đến thiện tri thức giúp đỡ mình, bạn bè giúp đỡ mình trong đời sống hàng ngày, đều kêu là thiện tri thức. Thiện là tốt, tri thức là quen biết, cho nên là bạn, bạn là quen biết, cho nên người bạn tốt. Phật cũng tự nói là Phật là một thiện tri thức của mình. Cho nên mình thấy có nhiều người bạn tốt như vậy để trợ giúp cho mình. Vì vậy mà mình thấy rằng là đôi khi mình nghĩ mình cũng không có cần thiết phải chú ý gì lắm đến cái nghiệp của mình, cái hành động, cái nghiệp gì của mình. Mình có nhiều người giúp, mình có nhiều người bạn. Dù chẳng nói về phương diện nhân quả, nhiều khi mình làm những cái nghiệp mình không biết, mình làm những cái nghiệp xấu, mình bị quả xấu, thì cũng có Phật, Bồ Tát trợ giúp. Chứ nó không phải chỉ có nghĩa là làm gì thì phải chịu nấy. Cho nên có nhiều người học đạo Phật thì nói là mình làm là mình chịu, không ai có thể gỡ cho mình được. Có nhiều người nói là chính Phật nói như vậy, quả thực là Phật có nói như vậy. Nhưng mà cũng có nhiều người bảo là tôi cũng coi kinh Phật, thì Phật nói dù mình có đọa địa ngục Phật cũng cứu được. Nên như vậy làm sao? Thì giờ đó mình hiểu vậy. Tất cả những ai mà coi kinh, mà nghe nói về những cái bản nguyện của Đức Phật, cái công đức của Bồ Tát có thể cứu độ mình khi mình bị đọa tam ác đạo, hay bị chìm ngập ở trong những cái tội lỗi rất nặng, Phật với Bồ Tát đều cứu được, thì bảo đảm với mình. Đó là những cái kinh điển của Đại Thừa. Còn khi nào mình đọc kinh nào mà mình nghe Đức Phật nói, ai làm thì nấy được hưởng, và làm điều ác thì người đó phải chịu. Không ai thế mình được, không ai gỡ cho mình được, cứu được mình. Thì cũng chắc chắn một điều, đó là những kinh điển của Nam Tông, những kinh điển của bên mà mình kêu là Nguyên Thủy hoặc là Thanh Văn. Thì nói là sao mà Đức Phật nói Pháp mà nó lại lạ vậy, nó lại có thể khác nhau. Rồi đôi khi những cái vị mà ở bên Thanh Văn ta mới nói rằng là cái luật nhân quả đó là không có chuyện là cái người khác mà có thể xen vô được. Mình làm một điều ác thì mình phải chịu cái quả báo đó. Thì tại sao lại cái người khác chen vô mà mình miễn được cái quả báo của mình? Vậy là nhân quả là làm sao? Cái luật nhân quả là cái luật chung hết của đạo Phật và của thế gian này. Đó là chân lý. Bây giờ làm sao đây? Nên giờ mình mới nghe kinh thì mình biết. Thế ai mà mình muốn lấy kinh ra mình coi thì mình sẽ coi hơi nhiều. Đôi khi mình gặp nhiều cái mâu thuẫn, mình cũng hiểu là cái nào là đúng nữa. Cho nên Đức Phật nói Pháp là tùy theo căn tính. Khi mà Đức Phật mở ra cái con đường giải thoát, thì cái giải thoát là giải thoát, thoát khỏi cái gì đây? Thoát khỏi cái khổ đau. Nhưng mà một khi đã gặp Phật, thì tức là gặp một cái vị giác ngộ, một cái bậc thầy, một thiện tri thức vô thượng, một bậc thầy tối thượng, thì cái pháp mà mình nhận được á, nó sẽ là cái pháp cứu cánh. Cái pháp cứu cánh không phải là cái pháp phương tiện. Cứu cánh là gì? Cứu cánh là nó đến một cái nơi, mục đích, một cái mục tiêu cuối cùng. Không còn cái gì, mục tiêu nào cao hơn nữa. Đến đó là ngừng, là hết, cùng tận, gọi là cứu cánh. Còn khi mà nó chưa tới, thì nó chưa phải cứu cánh. Khi mình muốn không có khổ nữa, thì bao giờ mà đến cái chỗ cứu cánh á, là không có một cái khổ nào có mặt nữa, thì mới kêu là cứu cánh. Còn ví dụ như mình chỉ có không có cái khổ của nghèo thôi, nhưng mà mình vẫn có cái khổ của bệnh, thì nó chưa phải là cứu cánh, thoát khổ. Nhưng mà tôi cũng khỏe, tôi cũng có nhiều tiền, nhưng mà mình còn có cái khổ ở cái chỗ là mình cũng được đẹp trai lắm. Mà ai nhìn thấy cũng khen là mình sao xấu vậy. Thì lúc đó mình cũng còn một cái khổ, tức là nó cũng chưa có cứu cánh. Thế giờ là mình được đủ thứ hết, rồi mình vẫn bị cái khổ già và chết, lão tử. Đó. Cho nên nó không có cứu cánh là thoát khổ. Nên khi mà đã gặp Đức Phật rồi đó, mà Phật là cái bậc mà giác ngộ vô thượng mà không có đưa ra được một cái pháp thoát khổ cứu cánh, thì Đức Phật đâu có thể nói là vô thượng được. Cho nên khi gặp Phật đó, thì những người mà có cái căn tính là muốn thoát khổ đó, sẽ gặp được cái pháp cứu cánh ở nơi Đức Phật. Cái pháp cứu cánh đó là cái pháp nó thoát khỏi cái luân hồi sinh tử. Mà trước Đức Phật, và sau Đức Phật, nếu không nói đến Đức Phật quá khứ và Phật tương lai á, thì trước và sau Đức Phật không có ai có thể mang lại cho mình cái pháp cứu cánh đó được hết. Cho nên Phật mới là vô thượng và mới chứng minh cái giác ngộ của Đức Phật là tối thượng, là vô thượng. Cho nên vì vậy Đức Phật đưa cái pháp thoát khổ đó ra. Cái pháp mà thoát khổ cứu cánh đó là để trao cho những cái căn tính của những cái vị tu hành không có còn muốn sinh tử nữa. Các vị đó đã gọi là thấy ra cái khổ đau của cái sinh tử và thấy ra cái không có cứu cánh một chút nào của cái cuộc sống luân hồi. Các vị đó muốn tìm đến một cái chỗ kêu là Niết Bàn, là nó thoát khỏi tất cả cái luân hồi. Cho nên Đức Phật nói là cái pháp nhân quả cũng là nhân quả, mà nó theo cái nghĩa là không có ai gỡ cho mình được hết. Khi mà nghe cái nhân quả theo cái nghĩa đó, thì các vị có cái căn tính giải thoát đó, sẽ dứt khoát không có bao giờ làm ác nữa, dù là ở ngay bên cạnh Đức Phật. Không có ỷ vào bất cứ một cái gì để làm ác nữa. Thì cái tâm đó nó mới giải thoát được hết tất cả những cái ác. Vì hiểu vậy. Còn nếu mà căn tính của mình không phải là cái căn tính giải thoát đó, thì Đức Phật sẽ nói với mình cái nhân quả nó khác. Cho nên nó tùy theo căn tính mà nó ra pháp, nó có pháp. Thì hiểu như vậy, mình sẽ không thấy là các pháp Phật mâu thuẫn với nhau. Cho nên bao giờ mà mình muốn giải thoát hoàn toàn, mình muốn mình không có bị phạm vào một cái nhân nào để nó có thể vào trong một cái khổ, dù là một cái khổ nhỏ nhặt đi chăng nữa, thì lúc bây giờ mình phải nói điều là làm bất cứ cái gì thì mình phải chịu cái đó, làm bất cứ điều gì ác không ai cứu được, nó là mình. Thì mình có nhận định như vậy thì tự nơi mình nó mới phát ra cái năng lực không chịu làm ác nào hết. Bây giờ mình có thể có ví dụ vậy, một bên con mắt nó lớn nó đẹp, bên con mắt nó nhỏ nó híp lại, nó nhìn nó kỳ lắm. Thì đó là một cái nghiệp báo của mình. Người khác người ta bảo đi giải phẫu đi, ông bác sĩ giải phẫu sẽ giúp cho mình hai con mắt nó bằng nhau. Mình muốn cả hai mắt híp cũng đều được, muốn hai mắt lớn cũng đều được. Nhưng mà cái người như vậy là cái người còn muốn sống trong luân hồi. Còn cái người mà chỉ muốn giải thoát khỏi luân hồi đấy, thì người đó từ chối cái điều đó. Đó là quả báo của tôi chịu. Không có cần ai xen vô hết. Tôi chịu để cho nó xả hết nó đi. Và từ giờ trở đi không làm một cái gì ác nữa. Cho nên như vậy đó, mình biết rằng là mình nghe cái pháp của Phật mình hiểu, và Phật nói pháp mà cho bên Thanh Văn đó, là cái con đường mà đi tìm cái Niết Bàn, mà cái Niết Bàn là cái nó thoát khỏi cái sinh tử, cho nên nó không có được đợi đến đời sau. Mình nhớ vậy, không có chờ đến đời sau. Đời sau tức là mình phải qua một cái sinh tử rồi, một cái tái sinh rồi. Cái pháp của Đức Phật cứu cánh nó sẽ giúp cho mình ngay trong đời này cho đến cuối đời á, nếu mà mình làm, mình có khả năng làm đúng được á, cái pháp Phật đó, thì ngay trong đời cuối đời này mình nhập Niết Bàn, không có tái sinh vào đời sau nữa, kêu là vô sinh. Cái pháp đó có thể đưa mình đến chỗ đó, đó. Hiểu như vậy. Cho nên cái pháp đó nó rất là mạnh mẽ và dứt khoát. Đời là khổ đau, không có lưỡng lự gì nữa hết á. Không có nói, nó cũng còn cái này vui, nó còn cái kia tốt. Đời là khổ đau, đời là sinh tử là khổ đau, phải rút ra khỏi cái sinh tử lập tức. Không có lưu luyến với tình cảm, không có ở trong sinh tử còn có mẹ cha của tôi, còn có những người ân của tôi, không có lưu luyến cái đó. Lưu luyến cái đó là không thoát khỏi sinh tử. Cho nên những cái vị mà có cái căn tính mà kêu là sa môn đi xuất gia đó, mà kể cả những cái vị tu mà năm vị tu khổ hạnh với Đức Phật, cho đến tất cả những cái vị mà Đức Phật đã gặp ở trong rừng núi hay nọ, là họ đều muốn giải thoát ngay trong đời này. Và họ đều cắt đứt tất cả những cái tình cảm lưu luyến. Họ chỉ có làm sao đừng có bị rơi vào cái tà kiến, cái ác kiến để đọa tam ác đạo. Còn tất cả những cái chuyện mà gọi là tình nghĩa của thế gian này nó là chấm dứt. Mình có thể gặp, mình có thể thấy cái vị đó có một cái chén cơm, mình đến mình lấy, vị đó cũng không có phản ứng, vị đó cũng không có phản đối, nhưng mà không phải là vị đó tình cảm, tình nghĩa. Vị đó cũng như là muốn xả bỏ hết tất cả những cái gì của thế gian này. Cho nên nó không cần phải tranh chấp, tranh giành với mình. Cái người đó ta lo tu để giải thoát thôi. Thì những cái căn tính đó Đức Phật sẽ thuyết pháp cho họ. Cái pháp mà nó có thể giúp cho họ trong đời này giải thoát. Nên nếu mà người Phật tử mình đọc kinh điển nào mà nghe những cái pháp mà nó đi ngay vào thiền định, nó đi ngay đến cái chỗ mà chứng quả giải thoát, ngay trong cái sự tu hành của mình, thì biết ngay, đó là những cái pháp của Thanh Văn Thừa. những kinh điển mà của bên Nam Tông đó, là để cho những cái căn tính và những cái căn duyên muốn giải thoát khỏi sinh tử. Còn bây giờ đó, mình đọc những cái kinh mà Đức Phật sẽ cứu mình, Đức Phật sẽ giúp mình. Đó là những kinh điển Đại Thừa. Nói lên cái năng lực cứu độ chúng sinh. Là cứu độ chúng sinh căn bản nhất đó, là những cái chúng sinh phàm. Chúng sinh mà gọi là căn bản của chúng sinh là phàm. Rồi vượt lên trên cái phàm đó, nó mới có những cái chúng sinh á, mà có cái năng lực tu tập khổ hạnh cho đến thiền định, tĩnh tâm mạnh á, thì Đức Phật mới cho họ một cái pháp khác. Đó là cái pháp giải thoát mình mới nghe. Còn đối với cái chúng sinh nói chung á, là người ta còn là phàm, đi theo con đường làm sao đừng có bị đọa tam ác đạo, làm sao được sinh là con người, được sinh lên cõi trời để hưởng năm cái dục, tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngủ. Thì lúc bây giờ Đức Phật nói lên cái công năng của Phật mà nó thuộc về Pháp Đại Thừa. Thì trong Pháp Đại Thừa như vậy, mình thấy nó sẽ có hai cái khuynh hướng. Một khuynh hướng của chúng sinh là muốn được Đức Phật che chở bảo vệ cho mình. Mình phần của mình á, là mình chỉ làm nghe theo cái lời Phật, mà phần nhiều nó nằm ở cái chỗ là mình cúng dường, mình thờ phượng, mình phụng sự, mình tạo công đức như vậy, công quả như vậy. Nó nằm ở cái vấn đề hành động của mình á, là mình làm những chuyện đó. Và có một khuynh hướng nữa ở trong chúng sinh đó là muốn làm sao mà mình cũng góp được cái phần cứu độ những người khác, giúp ích cho những người khác, giống như Bồ Tát với Phật. Thì cái phía mà đệ tử hay là Phật tử, mà đệ tử bên Đại Thừa đó, theo Đức Phật là để nương tựa, để lấy công đức đó, là cái đó là thuộc Pháp Đại Thừa. Còn theo Đức Phật đó là để học cái Pháp giải thoát, thực hành thiền định, trí huệ giải thoát. Thì đó là Thanh Văn Thừa và hoặc là Duyên Giác Thừa. Và bây giờ mình thuộc Đại Thừa thì Đại Thừa sẽ có hai cái hướng. Các Phật tử đây mình sẽ có hai cái hướng đó. Thì những ai mà tối nay mà đòi thọ Bồ Tát giới á, ai mà đòi thọ đó là những người Phật tử Đại Thừa mà có cái khuynh hướng, có cái ý muốn rằng là muốn làm đệ tử, làm quyến thuộc của Phật với Bồ Tát, muốn hành cái hạnh của Phật với Bồ Tát, là mình mới nghĩ chuyện là mình thọ Bồ Tát giới. Bồ Tát, cái chữ Bồ Tát nó nói lên cái ý nghĩa là nhân để thành Phật. Cái quả đó kêu là Phật, cái nhân đó kêu là Bồ Tát. Cái chữ Bồ Tát nó là nói tắt của chữ Bồ Đề và chữ Tát Đỏ. Cái Bồ Đề đó là Phật, cái Phật, Phật lý, Phật tính. Còn cái Tát Đỏ đó là nói cho chúng sinh, tức là chưa thành Phật mà đi theo cái Bồ Đề để thành Phật. Cho nên khi mình thọ Bồ Tát giới là mình phải có phát Bồ Đề tâm. Thì khi phát Bồ Đề tâm đó là thành Phật độ chúng sinh. Nên rồi mình mới hành cái những cái điều gọi là giới luật của Bồ Tát, mới thọ Bồ Tát giới. Nên vì vậy là trong những cái chúng sinh mà muốn được Đức Phật bảo vệ, che chở, muốn nương vào năng lực vạn năng của Đức Phật, mình vừa có cái đó mà vừa muốn là đệ tử chính thức của Đức Phật. Thì như vậy thì cái chủng tính của Như Lai nó sẽ không bị đoạn tuyệt. Còn nếu mà là Phật tử Đại Thừa đó, mà chỉ là những người tin tưởng, phụng sự, công quả, không bao giờ phát cái tâm đi theo con đường của Phật với Bồ Tát, thì tuy rằng những người đó có thể kêu là tín đồ, tuy rằng tín đồ thì có, nhưng mà từ từ cái chủng tính mà thành Phật đó, nó có thể nó không còn có nữa. Mà khi mà mình chỉ cầu là có một cái gì che chở bảo vệ cho mình trong cái đời sống con người và luân hồi của mình á, thì lắm lúc cái đạo khác cũng mình cũng thấy là có thể che chở cho mình. Cho nên không cần mình phải là đạo Phật nữa. Vì vậy có nhiều người Phật tử mình vẫn thấy là mình có thể theo đạo khác một cách dễ dàng. Bởi vì trong tâm của mình á, mình nghĩ là Phật tử thì cũng chỉ là tin Phật, có một cái tôn giáo để tin thôi, ngoài ra không có cái gì khác nữa. Mà nó chỉ tin rồi cầu nguyện, có những lúc mình nguy hiểm, có những lúc mình bệnh hoạn, mình cầu nguyện. À thì đạo nào cũng có cái đó hết. Cho nên những người Phật tử như vậy sẽ cảm thấy là thì theo đạo nào cũng được. Mình nghĩ câu đơn giản thôi, miễn đừng làm ác. Đó. Nhưng mà khi mà người Phật tử mà đã nghĩ là mình muốn là đệ tử của Phật, đệ tử là cái người học trò, học cái pháp của Phật, thì lúc bây giờ đó, thì mình sẽ nghe cái pháp và mình sẽ thấy rằng là pháp Phật nó ở các đạo khác nó không có. Đó. Mà pháp Phật khai mở cho mình, không phải chỉ có tin rồi làm thiện, mà nó khai mở cái năng lực tâm thức của mình, cho nó sáng tỏ, cái đó là cái điều rất là khó có ở trong cuộc sống này. Thì lúc bây giờ bảo là mình bỏ đạo Phật đó, mình bỏ không được, không thể bỏ được. Cho nên vì vậy là trong các Phật tử nói chung, đặc biệt Phật tử Đại Thừa, thì nó có cái đó. Phật tử bên Nam Tông á, thì mình thấy sáng ra là các sư Nam Tông đi khất thực. Cho nên ngày nào cái người Phật tử bên Nam Tông á, họ cũng có cái duyên với Tăng, cũng có cái duyên cúng dường với Tăng, cho Tăng. Cho nên Phật tử bên Nam Tông nói đúng, họ nương vào Tăng, nương vào Tăng đến mức độ như đến cả 100%. Còn cái Phật tử bên Đại Thừa là vừa nương vào Tăng vừa nương vào Phật, và thường nói chữ Tam Bảo nhiều. Cho nên vì vậy mà những cái duyên ở trong Đại Thừa, các Bồ Tát phát nguyện cứu độ chúng sinh, nên khi mà có những người có duyên để có thể độ, tức là những người tin tưởng vào Tam Bảo, quy y Tam Bảo, trở thành đệ tử Tam Bảo, thì lúc bây giờ là những người đó có thể có cái duyên được cứu độ. Thì cái hạnh nguyện của Ngài Quan Âm, Ngài Phổ Hiền, Ngài Văn Thù, Ngài Địa Tạng mới ứng ra làm thiện tri thức. Nhưng mà ngày nào mà các vị đệ tử đó của Đại Thừa đó mà phát cái tâm muốn học pháp, muốn học cái pháp từ bi của Bồ Tát Quan Âm, nó ra làm sao? Mình biết là từ bi của Ngài Quan Âm không có giống cái từ bi của mình. Tất cả Bồ Tát muốn phát từ bi tâm là phải có trí bát nhã rồi mới phát từ bi tâm. Từ bi tâm của các Bồ Tát đó là nó dựa trên cái trí bát nhã. Cái trí mà mình thường nghe là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Lập ra cái tại bi. Cho nên mình muốn học những cái pháp đó của Bồ Tát, mình muốn làm đệ tử của Bồ Tát để lắng nghe những cái pháp đó. Thì lúc bây giờ đó, Bồ Tát mới ứng ra những cái thân để thuyết pháp. Như là trong Phổ Môn nói đó. Cho nên do cái tâm nguyện của mình và do cái bản nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát là cứu độ chúng sinh, thì giờ mình là chúng sinh mà mình phát ra những cái tâm như vậy, thì Bồ Tát sẽ ứng ra và thuyết pháp độ cho mình. Thì thế đó, thì mình hiểu là thực sự là trong đạo Phật có nhiều pháp, có nhiều căn tính. Và một khi mà mình đã theo con đường Đại Thừa, theo con đường Đại Thừa này, thì Phật Bồ Tát sẽ luôn luôn ứng thân ra làm thiện tri thức của mình và giúp cho mình đi theo con đường Đại Thừa. Mà mình muốn đi theo con đường Đại Thừa đó, thì mình không có thể nôn nóng giải thoát được. Bởi vì nếu mà thực sự cái tâm của mình nó chỉ mong giải thoát thôi đó, thì mình sẽ trở thành cái căn tính của Thanh Văn. Quan Thế Âm Bồ Tát đó, chứng đạo giải thoát từ lâu lắm rồi, không biết là từ vô lượng vô số kiếp nào, nhưng mà vẫn không bỏ chúng sinh mà vẫn còn làm Bồ Tát cho đến bây giờ. Mình tụng kinh Địa Tạng mình cũng thấy như vậy. Cho nên mình muốn theo con đường đó, mình muốn học cái pháp đó mà về chỉ mong mình giải thoát thì nó không đúng nữa, tâm vậy nó không đúng nữa. Cho nên con đường Bồ Tát Đạo nó rất là chông gai đối với lại cái vấn đề là Bồ Tát phải sống trong luân hồi với chúng sinh. Mà gặp một người là gặp một phiền não, mà mình cũng còn phiền não. Cho nên hai phiền não gặp nhau. Vì vậy á, đôi khi nó chỉ là viên đạn, hai viên đạn, rồi nó cứ ba viên đạn, nó cứ đụng nhau, rốt cuộc nó thành cái bom. Cho nên mà mình phải sống ở trong đó, mà phải không sống, không có được sống theo lối thế gian. Phải học cái pháp của Bồ Tát, phải hành theo cái pháp của Bồ Tát. Khó không? Khó lắm. Khó ghê, khó kinh khủng. Cho nên nếu không có cái sự trợ lực của Phật Bồ Tát là không có được. Mà trong cái lúc vậy ấy, mình còn là phàm, mà mình cứ phải gặp phiền não, thì chắc chắn có một lúc mình phải tạo nghiệp. Tạo nghiệp nặng á. Rồi lúc bây giờ ai cứu mình? Nếu mà mình làm mình chịu thì không ai dám đi con đường Bồ Tát Đạo nữa hết. Không ai dám đi con đường thành Phật nữa hết. Mình cứ làm mình chịu thì bao giờ mình mới thành Phật? Mình cố gắng, mình nhẫn nhục, cố gắng nhẫn nhục. Đừng có nói trong nhiều đời. Mình cố gắng nhẫn nhục 2 ngày rồi, mà đến ngày thứ 3 mà mình vẫn gây tôi hả? Bây giờ tôi nổi cơn lên cho biết. Đó. Đó. 3 ngày, 2 ngày thôi là hết cỡ rồi. Mặt mày xanh rờn hết rồi. Đó. Là ngày thứ 3 là đọa địa ngục. Thì làm sao thành Phật? Cứ 3 ngày là đọa địa ngục một lần thì sao thành Phật? Cho nên vì vậy, mình thọ tối nay thọ Bồ Tát giới xong đừng có làm oai nghe. Để biết đó. Kinh khủng lắm. Cho nên bắt buộc mình phải có thầy. Cái con đường nào chứ cũng phải có thầy hết chứ, mà đặc biệt là con đường Bồ Tát Đạo mà không có thầy là không có thể nào được hết. Mà lắm lúc có thầy đốt luôn thầy đó, tạo nghiệp đó luôn đó. Cho nên gớm lắm, biết vậy. Vì thế đó mà hiểu là chắc chắn đã ở trong chúng sinh với nhau là phải có đọa. Vì vậy Phật với Bồ Tát đó, khi mà có cái nguyện cứu độ chúng sinh không phải là một cái nguyện hư ảo, một cái nguyện bốc đồng của tình cảm, mà là do thấy rõ được cái chân lý của chúng sinh. Cho nên Phật Bồ Tát mới dám phát nguyện như vậy. Và phải nói là từ cái lúc còn là Bồ Tát đã phải thấy rõ rồi, mới phát cái nguyện như vậy. Là thấy chúng sinh sẽ đọa địa ngục. Mình có dám xuống địa ngục cứu không? Và mình có cách cứu được không? Thì Bồ Tát phải thấy rõ hết cái đó. Bồ Tát mới dám phát nguyện. Bồ Tát phải thấy là Đức Phật có và Bồ Tát học lại của chư Phật. Cho nên cái pháp đó mình biết là mình chưa có hiểu là pháp gì, nhưng mà chính là cái pháp tính không mà làm cho chuyện gì cũng có thể làm được. Nhưng mà bây giờ mình chưa hiểu tại sao tính không mà lại như vậy. Thì cái đó mình chưa nói đến. Nhưng mà mình sẽ biết rằng là tại sao Đức Phật thuyết Bát Nhã, thuyết tính không. Tại sao cái con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo là cứu độ chúng sinh. Mà tại sao Đức Phật không nói tình thương, tình yêu, nói những cái hy sinh, tình cảm này nọ gì. Mà tự nhiên Đức Phật nói tính không. Bởi vì tất cả những cái tình thương, tình yêu nó không cứu được ai hết. Mà nó chỉ chết chùm với nhau thôi. Dù rằng là đối với thế gian thì nó rất là cảm động. Mình thấy nó rất là thiện. Nhưng mà đôi khi nó không cứu được ai hết. Chính mình cũng không cứu được mình nữa. Cho nên đã muốn cứu người thì phải là một cái bậc trí huệ sáng suốt, đầy đủ phương tiện, đầy đủ từ bi. Cho nên phải học những cái pháp đó. Vì vậy đó, mình hiểu là thực sự thì chính vì thế mà cái pháp của Đại Thừa đó, nó cần có cái cứu độ của chư Phật, chư Bồ Tát, cần có cái gia trì lực của Phật với Bồ Tát để cho mình thực hành. Và khi mình bị rớt thì Phật Bồ Tát cứu. Mà mình phải tin chắc là mình rớt, mình đọa. Mình cứ nhận xét cái con người của mình là mình biết. Đó. Một chút cái gì nó đến là nó động mình liền, động tâm mình liền, nó lôi cuốn mình liền. Chút gì cũng vậy hết ạ. Nhiều khi có cái chuyện vẽ của con nít đó, thằng bộ lạc đó, nó đi bắt một thằng phản. Nó đi nó bắt, nó chỉ thằng phản kia, thằng phản nói chứ mày bắt tao về mày vẫn là lính như thường à? Bây giờ mày theo tao đi, tao phong cho mày là tướng. Anh nghe xong cái bảo vâng, vậy thì tao theo mày. Cái chuyện nó là con nít nó vui thôi, nhưng mà cái tâm thức của con người mình nó vậy á. Cái gì có danh có lợi có gì gì vô á, nó thổi cái ngã của mình lên á, là mình thấy thích, mình thấy sướng, là mình đi theo liền. Cho nên thật ra cái thiện của mình á, mà cái thiện căn của mình á, nó còn rất yếu, nó yếu đuối, nó yếu ớt lắm. Cho nên vì thế đó là điều á, mà mình phải biết mình cần đến năng lực, cần đến những cái bản nguyện của chư Bồ Tát, chư Phật, sẵn sàng tất cả những công đức các ngài làm được hồi hướng đến cái chỗ cứu độ mình. Cho nên là năng lực của Phật Bồ Tát đó, và cái trí huệ đó, nó dồn vào cái chỗ cứu mình. Vì vậy đó, mà kinh điển của Đại Thừa nói lên sự cứu độ đó để cho mình nương tựa. Khi mà mình muốn đi theo cái con đường học hỏi cái, những cái pháp của Bồ Tát thì mình nương tựa vào đó. Đó đó mà mình biết rằng là đọc kinh điển mà thấy nhân quả mà vẫn có người khác xen vô cứu được, đó là cái năng lực bổn nguyện của Phật Bồ Tát, là kinh điển Đại Thừa. Và con người của mình có duyên với Pháp Đại Thừa và còn là người phàm trong vô số kiếp nữa, mình luôn luôn phải nương tựa vào đó, cần nương tựa vào đó. Thì mình không đòi hỏi mình phải giải thoát ngay trong đời này, cho nên mình theo con đường Bồ Tát mình còn phải tập những cái lợi ích cho những người, cho những chúng sinh xung quanh mình, đồng đạo với mình, đủ thứ trong đó. Mình phải tập một cái tâm như vậy. Mà con người mà theo con đường giải thoát của Thanh Văn đó, con người đó cắt đứt tất cả những cái ái, cái tình cảm của thế gian để giải thoát. Mà Bồ Tát đó ở với chúng sinh mà vẫn không được quyền có cái tình cảm riêng tư được. Bồ Tát mà ở chung với chúng sinh mà Bồ Tát vẫn giữ cái tình cảm riêng tư á, thì không có thực hành Bồ Tát đạo được. Cho nên không bỏ chúng sinh mà vẫn phải là một con người của chung, coi tất cả chúng sinh phải bình đẳng với nhau. Nếu mà có thiên vị một cái là cái bản nguyện á, cái tâm nguyện Bồ Tát của mình á, cứu độ chúng sinh nó hư hết. Cho nên sinh ra vẫn có cha, vẫn có mẹ, vẫn có báo hiếu, nhưng mà coi tất cả chúng sinh phải bình đẳng với nhau, cho nên nó khó lắm. Nếu không có cái trí huệ bát nhã, không lập nổi một cái tâm từ bi bình đẳng như vậy. Cái bát nhã, cái tính không nó làm cho tất cả bình đẳng hết với nhau. Cho nên mình hiểu là Đức Phật dạy dỗ một cái con đường nó siêu việt, một con đường mà Bồ Tát đạo đó, nó không thể có được ở bất cứ nơi đâu. Cho nên mình phải hiểu mà đừng có nghi ngờ. Khi mà mình chưa có hiểu rõ được cái ý nghĩa của tính không thế này nọ. Nên vì thế mà khi đã đi theo con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo á, thì một mặt á, là mình phải tạo cái công đức với Tam Bảo, là để kết duyên với Tam Bảo và để có cái cơ hội khai mở cái Phật Pháp, mình mới chính thức là đệ tử của Phật với Bồ Tát. Đó, cho nên kết duyên vào. Cái thứ hai á, là nhờ cái duyên đó mình được cứu độ. Khi mà mình còn là người phàm, là còn lầm lẫn, thì mình được sự cứu độ. Đó. Cho nên các cái pháp của Đại Thừa á, nó có pháp thờ Phật, lễ Phật, cúng dường Phật, à, rồi à, sám hối, viết tam bảo. Và mình phải từ từ khai mở cái trí huệ của mình. Đó là cái ánh sáng để dẫn đạo cho mình, à, và để hướng dẫn mình làm lợi ích cho mình, cho người. À, học hỏi tất cả những cái chính pháp về chân lý, à, tính không, là duy tâm, duy thức, là Phật tính như Lai Tạng, học hỏi những cái pháp đó để khai mở cái tâm trí của mình. Tâm thức của bất cứ chúng sinh nào cũng có cái bản thể nó là giác ngộ, gọi nó là Phật tính. Nếu mình mà tin được, tin nhận cái đó và mình có tâm muốn học, thì trí huệ nào của Đức Phật từ từ mình sẽ đều khai mở ra. Đừng có coi thường cái tâm thức của mình, mà chỉ nghĩ mình là cái người phàm suốt đời suốt kiếp, rồi không chịu nghe gì hết đó. Cho nên mình phải tin điều đó, mình phát cái tâm nguyện như vậy. Tất cả những cái công đức công quả của mình là cái mục tiêu chính, là để cho Bồ Tát ứng thân ra thuyết pháp cho mình. Mình cầu cái pháp đó. Cái pháp đó tuy rằng nó ra từ Phật Bồ Tát, nhưng mà là để khai ra cái chân lý của mình, khai ra cái trí giác của mình, mà mình bị cái tâm vô minh nó che đậy. Cái pháp bên ngoài của Phật Bồ Tát đó, mở cái vô minh đó ra, làm hiện ra cái bản giác của mình. Bản giác xuất hiện ra thì không bao giờ mình còn khổ đau nữa, mà mình còn lợi ích và cứu độ cho vô lượng chúng sinh như Phật với Bồ Tát đã làm. Cho nên mình cầu cái chỗ đó. Khi mà mình có duyên với Tam Bảo, mình muốn thành lập một ngôi chùa, mình muốn đến cúng dường chùa, tất cả cái đó đều cái nguyện mà các tổ dạy mình hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. À, cái công đức nào cũng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề là cái Phật tính ở bên trong mình. Thì mình mà có cái tâm nguyện như vậy thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ ứng ra thuyết những cái pháp thâm sâu đó cho mình nghe. Cho nên một đời nó qua rất mau. Mình không biết đời sau lỡ lầm gì mình có mang thân con người được nữa không. Hoặc là mình có làm phước đức nhiều mà nó hũ lậu, nó kéo mình ra khỏi đạo. Giàu sang phú quý hưởng nghe đạo không có được. À, đôi khi đến chùa cũng vậy, cũng phải có điều kiện này nọ. Tôi đến chùa mà không thấy thầy trụ trì tiếp gì hết. Vậy mà cứ cho chú Sa Di ra tiếp. Mình có nhiều danh, nhiều cái oai, rồi nhiều cái tài trí, mình thấy bất mãn, mình không bằng lòng. Rồi nhiều khi thầy trụ trì ra tiếp, mình bảo trụ trì còn trẻ quá, không biết ôm phương trượng đâu rồi. Ôm phương trượng đâu rồi. Tôi đến, tôi có điện thoại trước mà, nghe nói ôm phương trượng mắc bận đi đâu, về giận, đủ thứ. Khi mà mình có nhiều cái phước hữu lậu á, mình đều kẹt cứng ở trong đó. Mình còn là cái tâm phàm, khó mà vượt qua nó lắm. Mà dù bây giờ, đối với ôn phương trượng, nói gì mình cũng nghe, thầy trụ trì còn trẻ đi nữa mà nói thì mình cũng nghe. Nhưng mà mình rất là coi thường mấy chú Sa Di. Cái tâm của mình nó vậy. Và mình coi thường những cái người Phật tử khác. Vào tụng kinh chung mình cũng thấy rằng là lẽ mình mà ngồi chung với mấy ông già bà già này, những cái người này. Cho nên mình biết rằng là cái phước hữu lậu nó có thể kéo mình ra khỏi cái đạo dễ dàng. Nên trong một cái đời mình phải lập những công đức, phải phát những cái hồi hướng, cái nguyện đó là hồi hướng cho nó chân chính. Đừng có để cho cái tâm phiền não vô minh của mình nó lôi kéo mình và nó đưa mình vào những cái con đường lệch lạc. nên đó là điều mà mình biết là mình nghe những cái kinh điển về nhân quả, đó là nó đều nằm ở trong cái nghĩa của nhân quả. Mà cái nhân quả của Pháp Đại Thừa nó rất là phức tạp, bởi vì mình sống với chúng sinh, sống với tất cả, chứng mình, chứng Đức Phật Thích Ca trong cái ba vô số kiếp mà hành Bồ Tát Đạo đã trải qua tất cả mọi cái thân, từ cái thân súc sinh đến thân địa ngục, trải qua hết, đều có những cái kinh nghiệm như vậy. Cái kinh nghiệm mà thực sự chân lý như thế nào, và đau khổ nó ra làm sao, và cứu độ là cứu độ như thế nào. Cho nên chính mình cũng phải trải qua những kinh nghiệm, chính mình cũng phải gặp gỡ những cái người đó rất nhiều, gặp những kẻ ác, gặp những kẻ thiện, phải như thế nào. Khi mà mình đi theo con đường Bồ Tát Đạo, nhưng mà khi mà mình đã thọ Bồ Tát giới, thì trong Bồ Tát giới có kết thúc một câu á, khi mà mình thọ cái Bồ Tát giới, tức là cái tâm nguyện của mình á, mà mình nói cho dễ dễ nghe dễ hiểu á, tâm nguyện của mình muốn học pháp của Phật với Bồ Tát, học cái pháp thành Phật cứu độ chúng sinh đó. Cho nên mình thọ, đầu tiên là thọ cái giới Bồ Tát. Thì lúc bây giờ đó, mười phương chư Phật đều coi mình như con, mười phương chư Đại Bồ Tát đều coi mình là đồng đạo và giúp đỡ cho mình, dù rằng là mình là đệ tử của các ngài đó. Nhưng mà mình đã phát cái tâm thọ Bồ Tát giới, tức có nghĩa là mình muốn hành hành cái đạo mà các ngài đang đi. Cho nên mình không có cô đơn đâu, nếu mình đừng có bị cái bản ngã của mình nó che, mà luôn luôn mình có một cái tín tâm vào Tam Bảo của Đại Thừa. Thì trong cuộc sống đó của mình á, luôn luôn có thiện tri thức, tức là các Bồ Tát nó ứng ra làm thầy mình, giúp đỡ cho mình, làm đôi khi ngay là làm bạn hữu của mình để giúp đỡ. Cho nên từ cái lúc mà mình phát nguyện như vậy, tức là mình phát ra một cái nhân, từ cái tâm thức của mình nó thanh tịnh, nó chân thành, nó tin tưởng, nó phát ra bằng cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, quỳ trước Tam Bảo, trước giới sư đó, mình nói theo những cái lời mà giới sư hướng dẫn, thân khẩu ý của mình như vậy á, ý nghiệp của mình là phát nguyện rồi đó, thì nó thành nó một cái nhân. Cái nhân đó nằm ở trong tâm thức của mình, trong vô lượng vô biên vô số kiếp của đời sau, luôn luôn nó có mặt, nó là một cái năng lực ở trong tâm thức của con người của mình, nó có mặt. Dù trong đời sau mình có một cái quả báo nào xấu á, mình sinh vào cái chỗ nghèo cùng này nọ, nhưng mà thấy một vị thầy đi ngang một cái là phát tâm xuất gia liền, hay là ở gần một cái ngôi chùa một cái mà con nít trong xóm mà chỉ phá ăn cắp ăn trộm, mình thì vào chùa là tự nhiên thấy thân thiện giúp đỡ, dù là một đứa bé nhỏ thôi, thất học đi chăng nữa, và là cái nhân chủng đó, cái nhân nó ở trong tâm thức của mình, nó không sợ bất cứ một cái nghiệp báo nào của mình, những cái nhân ác khác của mình hết. Thế mà vào trong cảnh giới của địa ngục một cái là tự nhiên cái nhân nó, cái nhân mình phát Bồ Đề Tâm đó, phát thọ Bồ Tát giới này, nó sẽ làm cho mình tỉnh ngộ và lập tức thoát ra khỏi địa ngục, cộng với cái lực mà mình tin tưởng cứu độ ví dụ của Phật Dược Sư hay của Ngài Quan Âm. Cho nên cái nhân nó đi theo mình, nó là một cái năng lực luôn luôn giúp ích, nâng đỡ khi mà nó chưa phát triển được mạnh. Và dù mình có là một người giàu có, giàu sang, phú quý, quyền uy, vua chúa, thấy một vị tăng một cái là tự nhiên không có còn làm oai nữa, là nhờ những cái phát tâm chân chính trong lúc mà mình thọ Bồ Tát giới như vậy. Mình phải hiểu cái nghĩa thì cái tâm của mình nó mới chân thành như vậy. Và bởi vì là luôn luôn công đức nào của mình làm nó cũng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, cho nên những đời sau của mình á, gặp thiện tri thức là đúng nghĩa thiện tri thức, những người bạn tốt đó là những người bạn tốt đầy trí huệ, ứng thân ra là những bậc tổ sư thuyết pháp giảng đạo, Mình mà có nghe một vài cái câu chuyện của những cái vị thầy Tây Tạng thì mình cũng biết rằng là có nhiều vị thầy ấy, nhỏ là ở trong một cái làng xóm nhỏ bé nghèo nàn rồi xuất gia với lại một ông thầy làng như vậy thôi. Nhưng mà tự nhiên có cái trí thông minh và từ từ mới được gửi vào trong những cái trường học Phật học viện lớn. Thì biết là những vị đó là cũng do là có cái nguyện hồi hướng về vô thượng Bồ đề. Cho nên khi mà gặp cái Phật pháp á, tự nhiên nó tiếp thu, nó phát triển. Cho nên dù cái nhân quả của nhiều đời nhiều kiếp của mình nó có đưa mình đến cái cảnh giới nào chăng nữa, cái nhân mà phát Bồ đề tâm của mình á, và thọ Bồ Tát giới của mình á, nó có mặt ở trong mình, có mặt ngay trong các cái quả báo đó, nó sẽ chuyển hóa cái nghiệp của mình. Vì vậy mà mình hiểu là dù là Phật khuyên mình, có một vị Nam Tông á, ông ta nói như vậy, sau khi phân tích tất cả những cái về sinh tử nghiệp của đạo Phật á, thì ông ta mới nói mỗi một cái nhân, mỗi cái nghiệp nó ra một cái quả. Mình quá nhiều nghiệp, quá nhiều nhân, nên cái lúc nào mình cũng không biết, lúc mình chết không biết là vào cái lúc chết, lúc lâm chung là cái nhân nào nó xuất hiện đây. Mà nếu là cái nhân xấu nó xuất hiện thì cái quả của đời sau kế tiếp nó sẽ là một quả xấu. Cho nên Đức Phật khuyến khích mình cứ làm điều thiện nhiều chừng nào tốt chừng đó. Nhưng mà điều xấu của mình nó cũng quá nhiều. Cho nên tốt nhất là giải thoát đi. Đừng có tái sinh nữa. Tốt nhất là tìm cái nhân giải thoát. Còn đôi khi mình ở trong đời mình làm rất nhiều việc tốt mà cái lúc lâm chung một cái nghiệp ác nó khởi lên cái là xong rồi. Đó. Thì biết đó là ông ta phải nói như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, mình không có theo cái con đường thanh văn giải thoát ngay trong đời này. Mình theo con đường đại thừa, mình sẽ sống chung với chúng sinh vô lượng vô biên kiếp nữa, và sống chung với cả Phật Bồ Tát nữa. Cho nên cái nhân hay nhất của mình á, là cái nhân phát Bồ Đề Tâm, thọ Bồ Tát giới. Mà mình phải hiểu là để kết duyên với mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, mà mình phải hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, và mình phải phát nguyện là mình được học cái chính pháp của Đại Thừa. Thì lúc bây giờ đó là đời nào của mình á, cũng gặp đạo, và bất cứ một cái đời sống nào của mình nó cũng thành là đời sống đạo. Phật Thích Ca đã nhiều kiếp làm súc sinh mà đều hành Bồ Tát đạo hết. Cho nên không còn cái gì là xấu hết so với lại cái Bồ Đề Tâm cứu độ chúng sinh này. Thì không có cảnh giới nào có thể cản trở cái con đường đó được. Nên nếu mà mình đã nghĩ đến đó, mình có thể theo nhân thiên thừa, tức là theo con đường mình chỉ là một người Phật tử ngoan ngoãn, và Phật che chở bảo vệ cho mình. Mình lấy cái phước đức ngoan ngoãn phục tùng của mình á, mà sống. Nhưng mà những cái khổ đau mình không có tránh được, những cái quả báo ở những đời trước mình cũng không có tránh được, và luôn luôn mình lo âu, mình sợ hãi. Và dù gì mình có Phật che chở, nhưng mà không bao giờ thực sự và chính thức mình là người con của Phật hết. Bởi vì mình không có học cái pháp của Phật, mình không có lấy cái chủng tính của Phật, là từ cái trí giác của Phật, mình không có lấy cái trí giác, năng lực trí giác đấy để mở cái trí giác của mình ra. Cho nên không bao giờ thực sự mình là người con Phật hết. Mình chỉ là cái người cầu cứu, mà do cái bi nguyện lực của Đức Phật mà luôn luôn cứu giúp mình. Cho nên người Phật tử mình nghĩ kỹ như vậy, mình nên phát cái tâm Bồ Đề một phần nào mà mình tin tưởng. Rồi mình đã có từng thọ Bồ Tát giới thì mình cứ tham dự, mình thọ lại. không phải thọ lại, mà đúng ra là mình làm cho cái Bồ Đề Tâm với Bồ Tát giới của mình nó mạnh ra, cái tâm nguyện nó mạnh ra, nó được nhắc nhở lại. Và cái cuối cùng là mình nhớ những cái nguyện hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, và mình có một cái tin tưởng hoàn toàn là nó có một cái kết duyên rất chặt chẽ khi mà mình phát những cái tâm như vậy, hồi hướng phát tâm Bồ Đề, phát tâm thọ Bồ Tát giới và hồi hướng vô thượng Bồ Đề ấy, là mười phương chư Phật, mười phương chư Đại Bồ Tát, Phật coi mình như con, Đại Bồ Tát coi mình như bạn hữu, đồng học. Đó. Và các nguyện của các ngài ấy, là luôn luôn cứu độ chúng sinh, mình trở thành là một cái đối tượng mà để có duyên để cứu độ đúng nghĩa nhất, thì đời nào kiếp nào mình cũng có thiện tri thức là Bồ Tát xuất hiện ra với mình. Nên hiểu cái chỗ đó nó mà mình thấy không có sợ hãi gì hết lúc mình phát tâm thọ giới. Mình sẽ tạo ra được một cái nhân rất đặc biệt của đạo trong cái cơ hội mà thọ Bồ Tát giới như vậy. Thì đó, mình đại khái nghĩ như vậy, đừng có bao giờ nghĩ theo Đại Thừa đó, đừng có bao giờ mà chỉ nghĩ một mình là không không có được, mà bao giờ cũng phải thấy có Phật với Bồ Tát ở bên cạnh mình. Phật Bồ Tát có cái bản nguyện cứu mình có lại một cái bản nguyện, con muốn học, con muốn theo, con muốn được cứu, là không bao giờ lìa nhau hết đó. Nhờ vậy mà tâm mình sẽ rất mạnh mẽ và an lạc, không có sợ hãi cái sinh tử luân hồi nữa. A-di-đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh để